xem coi cái cách phê bình của người ta coi có không. Thầy nói ví dụ mình gặp người ta, mình nói chuyện những người thứ ba, người thứ tư. Mình với họ là người thứ nhất, thứ nhì, còn người thứ ba, thứ tư. Mình nói tới cái chuyện người thứ ba, thứ tư, mình nói hai cái chuyện xấu của hai người đó. Rồi mình nói đã xong, mình hỏi ý kiến chị như thế nào. Nếu mà họ không có ý kiến gì hết, đó là người tương đối tốt. Rồi muốn biết cái người đó không sân nữa thì mình phải nói xấu người khác xong rồi mình tìm cách mình nói xấu cái trước mặt chị. Chị, tôi coi vậy với chị không được á. Nãy giờ tôi nói chuyện mà chị cứ gật đầu gì, cứ im im á, chị không coi được á. Chị xấu bụng lắm nha. Chị nghĩ chị phải nói ra, mình chọc thử xem á. Nếu mà bà đó và bà ấy sân đó là thì tức là mình biết là người đó còn sân. Mà người đó không sân nữa thì mình biết đó là người tốt đấy. Đó. Đại khái là như vậy, có rất là nhiều cái phương pháp để mà mình biết rằng người đó là người tốt hay là người xấu. Rồi bây giờ ông Chu Trang Công ông có phân loại cho chúng ta như thế này. Ai là người tốt xấu ông phân loại như thế này. Ẩn ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền, tất bạch thiện ác là thường nhân, điên đảo thiện ác là phường tiểu nhân hiểm ác. Đó, ông dạy cho chúng ta biết rằng đâu là người tốt, đâu là người xấu. Tức là gì? Người nào mà có khả năng ẩn ác dương thiện được thì đó là người đó là bậc thánh rồi đó. Ẩn ác dương thiện là sao? Là mình đến với người đó mà người đó có khả năng mà nói người khác đang hung dữ mà người khác cải hóa được người khác trở thành người hiền lành. Thì tức gọi là ẩn ác dương thiện đó. Tức là ông đó có tài làm sao mà cho người khác ai gặp ông cũng trở thành người hiền lành hết, đều phải quy phục hết, thì ông đó là tài rất là cực tài đó. Thì những người đó là người mình nên theo để mà học hỏi, để mà nương tựa. Đó là cái thứ nhất để biết ai là người tốt, người xấu. Cái thứ hai, ông nói rằng người nào mà thích thiện ghét ác là bậc hiền. Thích thiện ở đây là cái tâm, chỗ nào mà hiền lành, chỗ nào mà thiện á, người đó hay lui tới. Còn chỗ nào đánh nhau, chỗ nào lường gạt, chỗ nào mà danh lợi á, thì người đó không có lui tới. Thì cái đó là cái người thích thiện mà ghét ác, thì người đó mình có thể chơi được. Rồi ông nói tới người thứ ba là người tất bạch thiện ác là thường nhân. Tất bạch thiện ác là sao? Sao gọi là tất bạch thiện ác? Tức là cái người chúng ta nói rằng đôm na là cái người trực tính. Ai nói không gì không ưa là chửi thẳng vô mặt người ta. Không? Còn ưa thì thôi. Đó, nói trực tính cũng chưa đủ đâu. Cái người tất bạch thiện ác là cái người nói nôm na là gọi là theo luật giang hồ. Ai chơi tốt với tôi thì tôi chết là chơi tốt lại, mà ai mà xấu tôi thì tôi tìm cách tôi chơi xấu lại cho biết. Đó. Giang hồ nói nôm na là bằng cái tánh giang hồ. Người nào mà có cái tánh giang hồ đó là cái người đó, người tất bạch thiện ác. Thì ông đây ông đánh giá là ai mà ơn đền oán trả thì người đó chỉ là người thường nhân mà thôi. Đó. Tức là chịu ơn thì đền ơn, mà chịu oán thì trả oán, không được. Muốn chúng ta là một cái người siêu hơn nữa thì có ơn thì nhớ, mà có oán thì bỏ. Đó. Rồi bây giờ mới nói rằng cái hạng người thứ tư là điên đảo thiện ác là phường tiểu nhân hiểm ác. Đó. Chúng ta cái câu này chúng ta phải học hỏi đấy. Có nhiều người họ có cái tài ăn nói sao từ cái điều ác biến thành điều thiện, hồi nào mình nghe cứ ngọt bùi tai. Ấy họ nói sao mình nghe, cuối cùng mình cũng phải theo họ mình nghe. Đấy, mà nhiều khi mình biết họ ác ấy, nhưng mà họ nói sao mình cũng nghe. Cái đó là những người đó là người tuyệt đối chúng ta nên tránh. Thì cái chuyện này á, nó có rất nhiều ở trên trần gian. Ê, chẳng hạn như chúng ta nói rằng á, ngày xưa có một câu chuyện như thế này. Ở trong cuốn Cổ học Tinh Hoa, để dạy cho chúng ta biết rằng có những cái người họ có tài ăn nói mà khuyến khích cho những người khác theo họ. Kể trong Cổ học Tinh Hoa kể chuyện như thế này. Một hôm trong bọn cướp, có một anh cướp đàn em mới hỏi ông đàn anh rằng: thưa đại ca, ở ngoài đời á thì người ta có nhân hiếu lễ tiết nghĩa đó. Còn á, chúng ta là cướp, chúng ta có nhân hiếu lễ tiết nghĩa hay không? Thì ông đại ca mới nói: sao lại không có? Nếu mà chúng ta không có nhân á thì ta giết tụi mày hết rồi còn gì đó. Nếu mà ta không có nghĩa thì ta bắt tụi mày đi cướp về, ta đâu có chia cho tụi mày đâu. Đó, vân 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 vân. Thấy không? Chúng ta thấy không? Kinh khủng ở chỗ đó đó. Chúng ta nghe nó nhân hiếu lễ tiết nghĩa là chúng ta tưởng rằng là từ điều tốt. Nhưng mà trong cái tội cướp nó cũng có nhân hiếu nghĩa lễ tiết nghĩa đây. Cho nên chúng ta cẩn thận đấy. Cẩn thận, vậy thì chúng ta dùng cái gì để chúng ta biết rằng đây là cái những cái người ta lừa bịp? Đây là những người ta điên đảo thiện ác. Ta dùng cái gì để biết? Dùng cái gì? Ta ở gần người đó để ta xem coi người đó, cái tâm người đó có tham sân si hay không. Nếu có tham sân si thì rõ ràng đó là cái lời lừa bịp, xảo ngôn. Cho nên chúng ta, đó là cái cách để cho chúng ta sống, làm cuộc sống người hiền trí trong cuộc đời này. Rồi Đức Phật nói trong cái kinh Pháp Cú 80, người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắm tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đây Đức Phật nói rằng á, chúng ta muốn trở thành người trí thì cái đầu tiên á, chúng ta phải nhiếp cái tự thân của chúng ta, tức là trau dồi sửa đổi cái thân khẩu và ý của chúng ta. Mà xin thưa rằng khi mà chúng ta mà thay đổi con người chúng ta nhiều chừng nào á thì sao, thì chúng ta có cái con mắt trí tuệ chừng đó. Tự nhiên mình nhìn người khác là mình thấy được người đó là người hiền hay người trí à. Còn sở dĩ mình không biết ai là người hiền, không biết ai là người trí là bởi vì sao? Bởi vì thì mình cũng là ma, cho nên là ma thấy ma đâu có thấy biết gì được. Phải không? Tâm của mình nó còn ma nhiều quá, cho nên là mình mất sáng suốt, cho nên mình đâu có thấy ma được. Còn khi nào tâm mình Phật á, tự nhiên ai ma tới thấy liền. Phải không? Cũng như cái chuyện mà trong nhà chùa quý thầy á, lâu lâu cũng bị lường gạt á. Tại sao lường gạt? Tại vì mình không có tỉnh. Nhưng mà lường gạt có nhiều cái trò lường gạt hay lắm. Phải không? Mà khó ai mà thoát được lắm. Có người thì họ đóng vai là nghèo khổ, có người đóng vai bệnh hoạn, có người đóng vai này kia, rồi đụng ngay cái tới mối từ tâm của quý thầy, rồi thí dụ như vậy, rồi mình tin tưởng là mình bị lừa gạt. Nhưng mà có điều quý thầy chấp nhận cái lừa gạt đó, thấy không? Chứ không phải là quý thầy không biết điều tra, không biết gì. Nhưng mà quý thầy chấp nhận là bởi vì thấy chúng sinh khổ quá thì mình cũng giúp phần nào thôi. Đó. Vậy thì chúng ta, cái quan trọng của chúng ta là nhiếp tự thân. Người nào mà tu sửa cái thân tâm của chúng ta cho nó tốt đẹp, không có nói gì nhiều, nói trong 10 giới thôi. Chúng ta sửa 10 giới tức là thân khẩu ý của chúng ta nó hoàn toàn một cách thanh tịnh, hoàn toàn một cách đúng đắn, thì tự nhiên đầu óc của chúng ta nó sáng suốt. Không ít khi nào mà chúng ta bị lừa gạt. Mà lừa gạt thì người sở dĩ người ta lừa gạt mình là do cái gì? Người ta lấy danh, lấy lợi, lấy quyền, lấy lời khen, lấy tiếng chê để mà dụ chúng ta. Mà chúng ta không vướng vào mấy cái đó rồi thì lấy gì dụ được. Cho nên những người bị gạt là những người còn tham. Cho nên mình không sáng suốt, mình tham mình không sáng suốt. Vì vậy mà ông Hoàng Thạch Công, ông ấy đưa ra cái quan điểm gọi là tu thân như thế nào. Ông đưa quan điểm như thế này: không gì giỏi bằng hay bàn, không gì yên bằng hay nhẫn, không gì hơn bằng người có đức, không gì sướng thân bằng làm lành. Ông ấy đưa ra 4 điểm. Điểm thứ nhất, mình muốn thông minh, giỏi giánh, học hỏi được khôn ngoan thì cái điều thứ nhất là bàn luận. Cái điều thứ hai là người có đức. Thì cái Việt Nam mình cũng có câu có đức thì mặc sức mà ăn. Đó, cái đó có đức ở đây là sao? Là đức hạnh, là hiền lành. Thì khi chúng ta hiền lành á, thì chúng ta có triển vọng sống hết được cái tuổi thọ, cái cuộc đời của chúng ta, thì cái đó là chúng ta đã sanh phúc rồi. Còn cái người mà không có hiền lành thì người đó làm sao mà sống hết tuổi thọ của họ được. Bất cứ thế mà khởi tham là giảm tuổi thọ, khởi sân là giảm tuổi thọ, khởi si là giảm tuổi thọ. Mà tham càng nhiều thì tuổi thọ càng ngắn. Giống như những người thuộc két đó. Tham quá độ cho nên rằng thuộc két quá nhiều thì bị sự tử thôi. Thì cái đó gọi là tham quá độ thì chúng ta bị gì? Bị giảm tuổi thọ là như vậy. Còn vấn đề thứ hai mà ông nói rằng không gì yên bằng hay nhẫn, gọi là ông đề cập tới cái đức nhẫn. Thì trong kinh Đức Phật nói nhiều về đức nhẫn lắm. Nhẫn nhục là đệ nhất đạo tiên tu trừ ngã nhân đó. Cái pháp nhẫn nhục là cái pháp hay lắm. Mà cái pháp nhẫn này nó không phải chỉ ở trong đạo đâu, áp dụng cho cuộc đời cũng vậy. Người học trò muốn học giỏi mà không nhẫn nại chịu đựng á, gian khổ thì không bao giờ giỏi được. Rồi chúng ta sống ở trong gia đình cũng vậy. Vợ chồng sống với nhau mà muốn hạnh phúc á, thì chỉ có một cái chữ nhẫn mà thôi. Không nhẫn là không có hạnh phúc. Chứ không phải là 5 năm đầu thì chồng nói vợ nghe, 5 năm kế thì vợ nói chồng nghe, tới 5 năm trong những năm còn lại thì hai ta nói cả hàng xóm nghe. Không phải như vậy, biết không? Trong gia đình mà muốn hạnh phúc thì bao giờ cũng vậy, đức nhẫn là đứng đầu. Chồng cũng phải nhẫn nhìn vợ, vợ cũng phải nhẫn nhìn chồng thì tự nhiên gia đình hạnh phúc. Cho nên đó, đức nhẫn là cái đức rất là cần thiết. Tuy nhiên, có những người, người ta không có đồng ý cái quan điểm đó đâu. Người ta nói nhẫn là ngu. Thì cái chuyện đó cũng xảy ra ở trên chư thiên đó. Chư thiên đó, ở cõi cái trận chiến giữa Atula và cái thiên chủ Sakka, ông đưa vua cõi trời 33. Có một cái trận chiến đánh nhau, Đức Phật thuật lại một cái câu chuyện như thế này. Một hôm á, quý vị biết rằng cái cõi Asura với cái cõi trời 33 đó, là hai cái cõi đó là đánh nhau hoài thôi. Thì một hôm hai bên dàn trận ra đánh nhau. Thì lúc đó đó họ đánh nhau bằng binh khí đá rồi, quen bằng tay chân nó cũng nhiều quá rồi. Kỳ này họ đổi kiểu. Thì ông Atula nói rằng bây giờ lần này chúng ta không có nên đánh nhau bằng tay chân nữa, không đánh nhau bằng vũ khí nữa. Bây giờ đánh nhau bằng miệng. Ai mà nói giỏi hơn á thì người đó thắng, mà ai mà nói không giỏi là người đó thua. Thì ông vua cõi trời 33 tên là thiên chủ Sakka, ông vua Sakka mới nói thôi được rồi, nếu mà kỳ này chúng ta đánh nhau bằng miệng cũng được, mà muốn đánh kiểu gì thì đánh. Rồi hai bên làm một cái tờ hợp đồng xong xuôi rồi, thế thua, thế mà bên thua thì mất cái gì, bên được thì được cái gì, vân vân. Ở cái trận chiến đó bắt đầu, thì sát tin Asura, ông vua Asura mới nói rằng, bây giờ anh á, anh nói trước đi. À, nói trước đi, thì thiên chủ Sát Ca nói rằng thôi, anh là lớn tuổi hơn tôi, bây giờ vậy thì anh nói trước đi. Lúc ấy thiên chủ Sát Ca mới bắt đầu mới nói quan điểm của mình nè. Kẻ ngu càng nổi khùng, nếu không người đối trị, vậy với hình phạt nặng, kẻ trí trị người ngu. Đó, ông ấy ta đưa cái quan điểm người trí là như vậy. Người trí mà thấy người ngu là phải dùng hình phạt để mà cai trị cái người ngu. Chứ không thôi thì nó làm tầm bậy tầm bạ lắm. Đó. Đó là cái quan điểm của Asura đưa ra một cái quan điểm như vậy á. Cho nên cái người có trí là một người phải biết nghĩ ra cái hình phạt, phải nghĩ ra một cái trói buộc, nghĩ ra một cách thống trị để cho người ngu họ phải nghe theo. Đây là cái quan điểm mà của vua Atula. Rồi xong rồi lúc đó Atula nói xong thì dương nhiên thần dân Atula vỗ tay khen ngợi. Thì chư thiên không có khen ngợi, chờ cho thiên chủ Sát Ca trả lời. Thì thiên chủ Sát Ca trả lời như thế này: như vậy theo ta nghĩ, chỉ chế ngự người ngu, biết kẻ khác phẫn nộ, giữ niệm tâm an tịnh. Đó. Thì bây giờ vua Sát Ca mới nói rằng á, nếu mà dùng hình phạt, dùng gậy gộc, dùng quyền lực để bắt buộc người khác, thì cái đó là chỉ cái chế ngự được cái người ngu thôi. Còn cái người trí á, người ta hiểu biết á, người ta không có phục. Thấy chưa? Cho nên á, ông mới đưa quan điểm rằng á, nếu mà gặp cái người khác mà phẫn nộ, đối với cái người có trí mà phẫn nộ á, thì mình phải giữ niềm tâm an tịnh để chịu đựng. Thì chịu đựng thì tự nhiên nó qua. Mà nó qua thì người trí người ta đánh giá. À, nhưng mà có cái điều trên đời này, có điều đó. Nhiều khi mình nhìn đó, cái người mà gọi là trí ngu á, người ta thấy mình hiền cái người ta tưởng mình ngu, người ta làm tới, phải không? Đời nó có cái điều đó nữa chứ. Nhưng mà ngược lại á, mà đối với người trí mà chúng ta làm tới là chúng ta thất bại, phải không? Cho nên đối với những cái người trí á, thì cái gì sao? Cái mà cảm hóa cái lòng người ta nhiều nhất là cảm hóa cái gì? Mình chịu đựng. Đó. Cho nên á, đa số trong các gia đình á, bà vợ xỏ mũi ông chồng là nhờ cái gì? Nhờ cái chịu đựng thôi. Ông chồng thấy bà vợ chịu đựng quá, tội quá, thôi bây giờ từ nay đi bà nói gì tôi cũng nghe. Đó. Đa số trong gia đình hạnh phúc tốt đẹp được là nhờ bà vợ dùng cái biện pháp chịu đựng. Thấy không? Đó là cái quan điểm thứ hai của chư thiên. Thiên chủ Sát Ca đưa ra cái quan điểm như vậy. Rồi bây giờ tới Atula bắt đầu nói tiếp. Hỡi này Vatsava, sự kham nhẫn như vậy ta thấy là lỗi lầm. Khi kẻ ngu nghĩ rằng vì sợ ta nói nhẫn, kẻ ngu càng hăng tiết như bò thấy người chạy, càng hung hăng đuổi dài. Ở đây là Atula nói rằng nếu mà chúng ta giả bộ nhẫn nhịn như vậy á, thì kẻ ngu nó lại càng tiến tới. Rồi thì vua thiên chủ Sát Ca lại trả lời: hãy để nó suy nghĩ như ý nó mong muốn, nghĩ rằng ta kham nhẫn vì ta sợ hãi nó, trong tư lợi tối thượng không gì hơn kham nhẫn. Người đầy đủ sức mạnh chịu nhẫn người yếu kém, nhẫn ấy gọi tối thượng. Thường nhẫn kẻ yếu hèn, sức mạnh của kẻ ngu được xem là sức mạnh, thời sức mạnh kẻ mạnh lại được gọi yếu hèn. Người mạnh hộ trì pháp, không nói lời phản ứng, bị mắng nhiếc, nhiếc mắng lại. Sẽ hài nặng nề hơn, bị mắng không mắng lại, được chiến thắng hai lần, sống lợi ích cả hai, lợi mình và lợi người. Biết kẻ khác tức giận, giữ niệm tâm an tịnh, là y sĩ cả hai. Chữa mình và chữa người, quần chúng nghĩ là ngu vì không giỏi chánh pháp. Thì tới đây sau khi mà Thiên Chủ Sắc Ca nói tới đây thì mọi người đều bàn tán cuối cùng là phải đồng ý rằng giữa hai pháp, một pháp chuyên chế bằng sức mạnh và một pháp cai trị bằng sự nhẫn nhịn, tha thứ, bao dung, thì giữa hai pháp đó cuối cùng phải công nhận rằng cái pháp tha thứ, nhẫn nhịn, bao dung là cái pháp lý tưởng của nhân loại, của con người. Cho nên cuối cùng cái trận chiến đó Asura thua và chư thiên tam thập tam thiên thắng, đây là đánh nhau bằng miệng. Vậy thì rồi sau khi mà Đức Phật kể tiếp cái câu chuyện đó rồi thì Đức Phật mới khuyên chư tăng với đệ tử bằng cái lời này: ở đây này các tỳ kheo, các ông hãy làm chói sáng pháp luật này bằng cách trong khi xuất gia trong pháp và luật khéo giảng này, hãy thật thành kham nhẫn và nhu hòa. Thì cuối cùng Đức Phật nói rằng chúng ta muốn làm chói sáng cái giáo lý của Đức Phật thì không có cách gì hay ho bằng cái pháp nhẫn nhục và nhu hòa. Thì nói chung lại, chúng ta mà là người tu là phải hiền, đúng không? Sơ bộ là phải hiền, chứ còn người tu mà dữ quá thì là đâu còn ra cái người tu đâu, phải không? Còn khi chúng ta làm thiện á, thì như thế nào gọi là làm thiện? Ngoài cái thập thiện ra, thập thiện á thì chính là thân không sát sanh, trộm cắp tà dâm, ý không nói dối khoe khoang, miệng không nói dối khoe khoang, đâm thọc vừa chửi, ý không tham lam, sân giận, si mê. Thì cái 10 giới này tức gọi là 10 giới giữ cho tự thân. Và tự thân thì vẫn gọi là thiện là bởi vì gián tiếp giúp đỡ cho mọi người. À đây gọi là 10 giới gián tiếp làm lợi ích cho xã hội. Giống như mình đi không đi gây lộn người ta thì tự nhiên người ta được yên, phải không? Tức là mình ở nhà mình tụng kinh thì mình không có làm phiền với người ta. Thì cái đó được gọi là 10 giới thập thiện là bởi vì sao? Bởi vì gián tiếp trực tiếp là giúp đỡ mình và gián tiếp là giúp đỡ cho xã hội được tốt đẹp, được yên ổn, được an lạc. Còn như thế nào là chúng ta trực tiếp giúp cho cái xã hội được an ổn, an lạc? Làm thế nào? Làm thế nào mà chúng ta đi trực tiếp cho xã hội được tốt đẹp? Tức là chúng ta phải làm sao cho mọi người cùng tu được như chúng ta. Đó là một. Chúng ta làm sao khai triển được cho tất cả mọi người có cái tâm từ bi và có cái tâm hiền lành. Thì như vậy mới gọi là cái sự lợi ích. Giống như thí dụ như chúng ta đi bố thí, chúng ta đi từ thiện. Thì bố thí và từ thiện đó chính là cái mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà nó chỉ là lợi ích nhỏ thôi. Chứ thực ra thì cái bố thí như vậy không có tốt. Tại sao không tốt? Thầy nói ví dụ như bây giờ, khi ta cho người khác 10 đồng, thôi nói đúng bằng cái giá hiện tại đi, khi chúng ta cho người khác 100 ngàn thì người ta cảm ơn. Mà cho người ta 1 triệu đồng thì người ta làm sao? Làm sao? Rồi nếu mà có người cho ta 1 tỷ đồng thì chúng ta làm sao? Chúng ta trở thành người ác chứ không có người thiện nữa. Ê, bây giờ mà ta mà có tiền cỡ 1 tỷ bạc trong tay, ta lúc đó là ta làm đủ thứ trò. Ở dưới quê thầy có ông, ông trúng số cặp 7. Ông mới trúng được 250 triệu, mà cách đây 7 năm rồi á, 250 triệu lớn lắm. Rồi biết sao không? Ông là người nông dân thôi, hiền lành lắm. Sau khi ông trúng 250 triệu rồi, bắt đầu ông mới sắm nhà, ông ấy làm nhà thiệt đẹp, nhà rõ, rồi ông đi sắm xe, rồi ông ấy mướn 2-3 cái người hầu á, tức là cái người mà làm bếp trong nhà đó, người đầy tớ trong nhà đó. Rồi ông đi ăn xài lả lướt. Ông làm như vậy trong vòng 2 năm sau, rồi bắt đầu ông xài tiền quen rồi, mượn tiền đi xài riết rồi, cái tới năm thứ 3 sạc nghiệp luôn, không còn đồng nào hết, bán hết mà còn thiếu nợ nữa. Rồi cuối cùng thì bây giờ sao quý Phật tử biết không, còn nghèo hơn cái lúc mà chưa trúng số, vừa nghèo mà vừa hư đốn nữa. Đó, thấy chưa, cái bố thí về tiền bạc đó, nó sinh ra cái tâm như vậy. Cho nên khi mà chúng ta mà cho ai mà cho ít thì người ta còn khởi ra tấm lòng thương người, người ta còn cảm động, ta còn nhớ. Cho mà quá sức tưởng tượng rồi thì cái tiền đó nó biến thành cái tai, là một cái họa cho người đó. Ngày trước, quý Phật tử có xem một cái vở kịch, thầy quên tên rồi, vở kịch cũng nói tới ở đó, có một anh chàng đó tự nhiên được ma nó đến. Quỷ sứ đến nó nói bây giờ tao cho ngươi ước cái gì cũng được tao làm cho. Cái cuối cùng anh nói thôi bây giờ cái chuyện gì cũng được, ta không có bán, không có moi lương tâm, ta không lấy lương tâm của mày gì hết. Bây giờ ngươi muốn gì cũng được, ta sẽ cho một cách vô điều kiện. Thì cuối cùng anh chàng kia anh chọn, anh đánh đo suy nghĩ xong anh chọn, anh chỉ muốn rằng một tháng thì có một cái cô bồ nào đến, bồ đẹp đến mình chơi. Rồi một tháng đó mình có được 20 triệu để mình xài trong tháng đó. Thế thôi, mỗi tháng được nhiêu thôi, không cần gì hết. Thì con ma nó làm cho thiệt. Tháng đầu tiên có một cô vợ rất là đẹp lên. Có cô bồ rất là đẹp. Cô đến đó, cô nói cô tự nhiên là cô thương Cô thương là cô muốn ở nhà thôi, cô không muốn đi đâu hết á. Bây giờ đuổi đi cũng đi nữa, bởi vì bị ma ám rồi mà. Rồi tiền đó thì cứ tới đúng tháng là có rót tiền mấy chục triệu đó xài. Anh chàng bắt đầu xài. Anh cũng xài tiết kiệm cũng đàng hoàng lắm, cũng nhân từ lắm chứ không đến nỗi hư đốn. Anh xài xong cái tháng sau lại có cô bồ khác. Thì mới đầu thì tự nhiên cô bồ này đến thì anh chưa thương, nhưng mà tới sống 30 ngày rồi thì bắt đầu hơi thương thì có bố cô bồ khác. Cô bồ thứ hai này tự nhiên cô này dễ thương quá, hợp ý anh dễ thương quá. Anh đi tới ngày 29 em bắt đầu sợ rồi, vậy tới ngày 30 là cô đi thôi. Rồi ma nó chỉ cho 30 ngày thôi, với ngày 30 là cô khác. Rồi cứ sống như vậy 6 tháng là anh bắt đầu có một cái sự vết thương, gọi là trái tim nhiều lỗ quá, rồi bây giờ nó lụng lỗ, nó khổ. Rồi trong cái thời gian mấy tháng anh xài tiền, anh bắt đầu anh khám phá ra, là khi anh coi tivi á, anh thấy là tự nhiên có người mất tích. Rồi cái chuyện thứ nhất thì ông chồng nói là em tại sao em đi đâu, bây giờ em về đi, em về rồi chuyện gì anh cũng bỏ qua, con ở nhà có 2 đứa nhỏ nó còn đòi em. Thì anh coi tivi rồi cái đăng cái hình cái cô vợ mất tích á, cái thấy đúng là cái cô vợ mình sống nhưng mà lỡ rồi quên rồi, tức là qua tháng rồi. Rồi tới bữa khác ông lại xem tivi cũng thấy rằng cái có một cái chuyện là em tại sao mà chúng ta đang đám cưới sắp sửa về nhà chồng mà chưa kịp gì hết, chúng ta đâu có bệnh gì đâu, sao em đi đâu mất đây, có chuyện gì em nói cho anh biết. Thì coi lại thì đúng là cái cô vợ bồ của mình. Rồi anh ấy coi, anh khám phá ra tất cả, cuối cùng á là tất cả những cô bồ của mình đang có là toàn là những cái chuyện đáng thương của thiên hạ. Mình được thì tự nhiên người ta mất, mà mất những cái chuyện đáng thương không? Gia đình người ta khổ, vợ con chồng con người ta khổ. Rồi khao sau này ông khám phá ra tiền mình xài á, đó là tiền mồ hôi nước mắt của những người chung quanh. Nó khổ nước là đến khi ông khám phá ra con ma nó ăn cắp tiền của ông già mình, nó cho mình xài. Đó. Bởi vì tự nhiên nó ma mà nó ăn cắp, nó muốn lấy tiền ai lấy. Nhưng mà nó lấy tiền ông già của mình, nó cho mình xài, mà mình chỉ xài có một tháng à. Trong khi ông già ông làm suốt cả cuộc đời mấy chục năm mới dành dùm được bấy nhiêu triệu. Đó. Đến khi anh khám phá ra vợ anh khùng, anh khổ sở quá, cái anh mới gặp ma, anh nói thôi bây giờ từ nay đi, chúng ta là dứt bỏ đi, ta không còn ham muốn cái gì nữa. Ham muốn một cái mà gọi là không bằng sức mình, không bằng trí tuệ mình, chính là làm khổ cho con nhân loại. Thì đó là cái câu chuyện mà để cho chúng ta thấy rằng á, cái sự đam mê, sự ham muốn, sự tham lam, đó là những cái mà chúng ta không có hạnh phúc. Bởi vì nếu mà chúng ta biết ra thì hạnh phúc trước mắt và đau khổ sau lưng. Rồi thì Đức Phật tới đây á, một cái quan điểm mới nữa là ông Hà Viên ông mới đưa ra như thế này: suốt đời làm lành phước chẳng thấy dư, một ngày làm ác tội ác có thừa. Cái điều này chúng ta không biết á. Chúng ta tu hành cả đời chúng ta mà tích lũy cả đời, cái tiền tích lũy của chúng ta ít lắm, giống như tiền tiết kiệm á. Tiền tiết kiệm ta tiết kiệm cả đời chẳng bao giờ giàu đâu, không bao giờ trở thành triệu phú được đâu. Ấy, nhưng mà khi mà chúng ta xài tiền á, thì cái tiền ta để dành á, 5 tháng, 10 tháng, 1 năm á, cũng hết. Giống như quý Phật tử, thầy cũng nghĩ rằng á, bây giờ thì thầy không có tiền, thầy không có gì thầy xài hết. Chứ bây giờ ai cho thầy 1 triệu đô la, thầy bảo đảm thầy xài từ sáng tới chiều hết. Người ta không biết, không tin rằng là thầy xài hết, chứ thầy xài hết ngay. Mà 50 triệu đô la thầy xài cũng hết. Đó. Bây giờ xài gì? Thiếu cái cách sai. Tại không có tiền thôi, chứ có tiền thiếu cái cách sai. Cho nên mới nói rằng một đời làm phước, phước chẳng có dư. Thấy không? Một ngày làm ác thì ác tựa có thừa. Thì chúng ta phải nhớ cái câu này. Tức là khi chúng ta tu nhân tích đức thì khó lắm. Mà chúng ta làm ác thì dễ lắm. Ác thì giờ làm không được hết. Khi mà nổi sanh lên đâm ta một cái là ta chết người là thôi, ác có thừa chứ gì nữa. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải cẩn thận tu tập, tu và kiểm soát hàng ngày, hàng tháng. Cho nên vậy Đức Phật mới khen là người có trí, chứ không phải, không phải muốn làm thiện là dễ thiện đâu, khó đâu, khó lắm. Người có trí là người phải sáng suốt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chứ còn nếu không có trí, không có sáng suốt á, là chúng ta dễ trở thành một sa đọa lắm. Cho nên nó làm tốt á, thì khó, mà làm ác thì dễ lắm. À. Kiếm tiền ra thì khó, chứ xài tiền thì lẹ lắm. Đó, nên nó vậy, ở đời nó vậy. Rồi tới đây thì có một cái ý khác Đức Phật dạy rằng: như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Thì ở đây cái tư tưởng ở đây có ông Trương Cửu Thành, ông cũng nói tương tự như Đức Phật để cho chúng ta được biết. Ông nói như thế này: người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tâm lừng lẫy. Ở đây thì Đức Phật nói rằng chúng ta không nên dao động trước khen và chê. Mà chúng ta dao động trước khen và chê thì chúng ta trở thành người ngu mất rồi, không còn người trí đâu. Tức là người trí là phải tỉnh táo, không bị những cái miếng mồi khen chê để mà dụ dỗ. À, thì nói cho rõ hơn, ông Văn Trung Tử ông nói rõ như thế này: nghe lời chê bai mà giận là mồi cho người gièm pha, nghe câu khen ngợi mà mừng là mồi cho người nịnh hót. Ông giải thích cho mình rõ như thế này. Thành ra Đức Phật thì khuyên chúng ta đừng có khen chê, bởi vì hay có khen chê thì chúng ta trở thành cái con rối cho người khác sai khiến rồi. Nên là cái người trí, người tỉnh táo là vượt ra khỏi sự khen chê. Thì nói một cách khác, một tư tưởng khác, là sự đau khổ nhiều nhất trên thế gian này không phải là thiên tai dịch bệnh, mà vì chính vì dục vọng của con người. Vì đam mê dục vọng mà con người trở thành tàn ác, tranh giành, cấu xé, hãm hại. chỉ có tâm hồn thương yêu giúp đỡ bỏ bọc che chở mới thật sự đem lại hạnh phúc cho chúng sanh và nhân loại. Thì đây chúng ta nên biết rằng cái cuộc sống của chúng ta trên cái cõi trần gian này sở dĩ đau khổ là không phải đau khổ vì thiên tai, không phải đau khổ vì đói, không phải đau khổ vì bệnh, không phải đau khổ vì chết, mấy cái đau khổ đó ít lắm. Nhưng mà cái đau khổ cuộc đời của chúng ta trên trần gian này nhiều nhất là người làm khổ người. Mình đi đâu mình cũng khổ vì người hết. Con thì làm khổ cha mẹ, chồng thì làm khổ vợ, vợ thì làm khổ chồng, rồi người này làm khổ người kia. Thành ra chính vì con người làm khổ người, mà nguyên nhân tại sao người làm khổ người, đó là bởi vì dục vọng của mình, dục vọng của con người. Mà vì dục vọng con người ta muốn lợi mình, cho nên người ta sẵn sàng hại người. Cho nên cái điều tốt nhất là chúng ta phải đoạn trừ cái dục vọng của chính mình, để trải cái tấm lòng yêu thương của mình ra, để xoa dịu, để giúp đỡ những người xung quanh. Cho nên khi nào tâm của chúng ta bình thì mọi người xung quanh cũng sẽ bình. Tâm của chúng ta nổi sóng thì mọi người xung quanh cũng sẽ nổi sóng. Thì tới đây thì Đức Phật có nói một số điều quán tưởng hay là cái nhìn thấy của Đức Phật, để cho chúng ta thấy biết rằng tư tưởng nào gọi là người trí. Thì Đức Phật nói rằng, ta xem những nơi vua và các nhà cầm quyền cai trị như là những hạt bụi. Ta xem những kho vàng và châu ngọc như những viên gạch và những viên sỏi. Ta nhìn những chiếc áo lụa tốt đẹp nhất như những mảnh vải rách tả tơi. Ta thấy vô số thế giới của vũ trụ này nhỏ như những hạt bụi, những hạt trái cây và chiếc hồ lớn nhất ở Ấn Độ như một giọt dầu trên bàn chân ta. Ta biết những giáo lý của thế gian là những ảo thuật của những tên phù thủy. Ta thấy rõ tư tưởng cao siêu của sự giải thoát như là một miếng nhung vàng trong giấc mộng. Thấy thánh đạo của những kẻ thông sáng như những đóa hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Ta xem sự thiền định như là một cột trụ trên núi cao và niết bàn là một cơn mộng du giữa ban ngày. Ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự uốn mình của nhảy múa của một con rồng, và sự lên xuống của đức tin là dấu vết của những bốn mùa để lại. Thì ở đây Đức Phật nói cụ thể cho chúng ta thấy, thì Thầy tóm tắt là như thế này. Khi chúng ta muốn trở thành người trí, khi chúng ta muốn trở thành một người an lạc, khi chúng ta muốn tạo hạnh phúc cho nhân loại, tất cả mọi người xung quanh, thì thứ nhất thì chúng ta nên giữ năm giới hoặc là 10 giới. Thứ hai là chúng ta nên vượt qua khỏi 8 thứ dao động lòng người. 8 thứ dao động lòng người là gì? Là lợi, đừng có ham. Suy là thất bại thì đừng có buồn. Hủy là người ta chê bai thì đừng có phiền. Dự, người ta khen ngợi thì đừng có ham. Rồi xưng cơ khổ lạc, xưng là tán dương, thấy không? Cơ là nghèo khổ, khổ là đau khổ, và lạc là sung sướng. Nếu chúng ta vượt qua được 8 thứ dao động lòng người này thì lòng chúng ta sẽ được an và tâm của chúng ta sẽ được tỉnh. Thì lòng an tâm tỉnh thì chính là một sự sáng suốt, một sự sung sướng, một sự an lạc nhất trên trần gian này. Thì đó là những cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu dưỡng làm người trí ở trên thế gian này. Thì tới đây Thầy xin hết. Kỳ sau chúng ta sẽ bước qua tới Đức Phật giải thích cái người ngu mà ở cấp độ cao hơn nữa. Đó là cái bài kinh Pháp Cú năm số 62. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
có gì à? Thầy có đặt câu hỏi
à, thôi đi. À, thầy xin nhắc lại là quý Phật tử, cứ mỗi kỳ thầy giảng thì nếu ai có cái gì cần hỏi thì cứ viết giấy sẵn để lên bàn thì thầy giải đáp cho. Bởi vì thầy đã cho biết trước cái đề tài rồi, tức là đề tài kỳ sau thầy nói tiếp về người ngu, đúng không? Chúng ta có gì thắc mắc nữa thì chúng ta cứ đem lên hỏi, để rồi từ đó là thầy sẽ giải thích. À, còn cái vấn đề thứ hai nữa thì ở đây những cái công việc Phật sự thì cũng thầy cũng được rất nhiều quý Phật tử ủng hộ, nhưng mà cũng vẫn còn thiếu, cho nên là thầy kêu gọi là quý Phật tử nên ủng hộ thêm. Ai có thì giờ buổi sáng đi sớm một chút, vô mình quét cái phòng giảng sáng chủ nhật á, ai có nếu ai có đăng ký thường xuyên thì xin giơ tay. Ai có điều kiện buổi sáng đi sớm một chút thì mình vô quét phòng giảng để mà giúp cho cái phòng giảng của chúng ta được sạch sẽ hơn. Thì cái vấn đề này thì cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời giờ. Thì nếu mà có, nếu mà ngài giơ tay thì kỳ sau hoặc là liên hệ với thầy, hoặc là kỳ sau chúng ta cứ đi sớm để mà quét dọn cái phòng giảng cho nó được sạch sẽ. Mà càng nhiều người đi sớm phù tay thì càng nhanh. Tới đây thì chúng ta hồi hướng mô Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng dân đều trọn thành Phật đạo.